Hồi ký Ngàn giọt lệ rơi. Tác giả Dung Can, Đặng Mỹ Dung. Người đọc Hiền Dũng. Chương 21. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn là nơi tôi hay đến. Tìm một nơi yên lặng để suy nghĩ. Tôi không phải là một tín đồ công giáo, cũng không phải là một Phật tử. Tôi chẳng theo một tín ngưỡng nào, trong khi hàng ngày phải đối diện với bao nhiêu thực tế phũ phàng, nào chiến tranh, nào chết chóc, luôn luôn ám ảnh mọi người, nên cũng không biết đặt niềm tin tôn giáo vào đâu. Dù không có một lòng tin như những tín đồ Thiên Chúa giáo, mỗi lần bước vào ngôi nhà thiêng liêng này, tôi vẫn cảm thấy an tâm rất nhiều. Nơi đây, tôi có thể nói ra và nghe được hết những gì chất chứa trong lòng tôi, những mong ước, tình thương cho gia đình và cho đất nước. Đôi khi tôi giận cả ông trời vì ông đã ngoảnh mặt làm ngơ trước những nỗi đau thương, cực khổ của người dân Việt Nam. Thỉnh thoảng, tôi nhìn lên tượng Chúa Giêsu trên cây thập giá mà thầm khấn, xin Chúa bảo vệ ba và anh Khôi con. Không bao giờ tôi cầu xin Chúa cho hòa bình trở lại hay đưa ba tôi về gia đình, vì ông ngoại tôi đã nhiều lần nhắc nhở trời đất hiền lành lắm. Không có xía vô việc chính trị, vì chính trị là tàn ác, là lừa dối, là xảo trá. Một buổi chiều thứ sáu, tôi đến nhà thờ Đức Bà, thấy các con chiên ngoan đạo đang đứng xếp hàng chờ xưng tội. Tôi không có cái gì để xưng, mà chỉ muốn xin Chúa cho tôi có đủ can đảm và sức mạnh để quyết định một việc có thể làm phật lòng má tôi và gia đình. Tôi biết tôi đã làm má tôi buồn lòng nhiều lần, như hồi tôi còn đi học. Vào những đêm trăng sáng, chị Thuận và tôi đã chui ra khỏi giường khi mọi người đã ngủ yên. Chúng tôi ra để ngồi nói chuyện với con Mai Bắc Kỳ, con Lê nhà thằng và thằng Tiển hàng xóm, rồi còn ngồi bắt ghế cho Tiển bẻ mận của nhà hàng xóm. Có lần Mai và tôi dám đổi ổi để lấy vú sữa trên bàn thờ của nhà nội Tiển, nhưng đó chỉ là những chuyện răn con nghịch ngợm bỏ qua được. Bây giờ là chuyện của người lớn, chuyện làm ăn đàng hoàng. Từ ngày đến Sài Gòn, tôi thấy cuộc sống thành thị khó khăn hơn sức tưởng tượng của tôi. Thành đô quá náo nhiệt, ồn ào, tôi không chịu được nên muốn trở về Cần Thơ để đi làm cho phòng năm. Chị tôi đã xin cho tôi vào làm ở nhà in Đông Nam Á. Lương thấp, không đủ chung phần với các chị trong công ty của gia đình. Đã vậy, tôi lại không thích làm việc dưới quyền của ông già quan liêu khó tính. Sau nhiều lần tìm việc khác không được, tôi đã ngỏ ý muốn trở về Cần Thơ, nhưng má tôi nói cho tôi là khó khăn khi trở về. Tôi năn nỉ, Cần Thơ là đất của mình, nếu ở đó không yên thì còn chỗ nào mà còn yên ổn hơn được. Hai chị tôi hậm hực chờ tôi. Nếu tôi trở về Cần Thơ là phụ lòng hai chị, nhưng nếu vì hai chị mà tôi ở lại Sài Gòn thì tôi sẽ sống trong buồn bực và lúc nào cũng bị mặc cảm vì làm lương không đủ để phụ với gia đình. Tôi quen sống nơi tỉnh nhỏ không ồn ào náo nhiệt, không thích ứng được với đời sống nơi đô thị ồn ào chục dịch. Thế nào tôi cũng phải trở về Cần Thơ. Dù sao tôi hiểu rõ Cần Thơ hơn Sài Gòn. Đời sống ở Sài Gòn muôn hình vạn trạng, kẻ giàu người nghèo quá chênh lệch. Có những nhà quá sang trọng, cao chót vót, trong khi đó không thiếu những cái chòi cất tạm của những người nghèo ở dưới tỉnh chạy loạn lên. Trên Sài Gòn ăn hối lộ như cơm bữa, kiếm được việc phải mất cả tháng lương đầu tiên cho người giới thiệu. biết không thể sống được ở cái đất Sài Gòn đầy dối trá lưu manh. Tôi đã quyết định trở về Cần Thơ, rồi mỗi tháng lãnh lương tôi sẽ gửi về. Tôi đã sống nhiều năm bên má để giúp đỡ má phần nào. Bây giờ tới phiên hai chị phải lo cho má. Tôi rời nhà thờ Đức Bà, ghé mua 20 hột vịt lộn, đem về nhà ăn lấy hên. Trong bữa cơm tôi nói với má và hai chị: hồi chiều đi làm về, con tới nhà thờ Đức Bà. Mới nghe tới đây, hai chị tôi mắt sáng lên vì lầm tưởng tôi đã nghe lời hai chị mà vào đạo. Tôi mỉm cười nói tiếp: con hỏi Chúa về quyết định của con, và Chúa đã phán cứ làm để theo ý muốn của con, vì vậy con sẽ trở về Cần Thơ. Má và các chị đều giữ một sự im lặng trước giọng nói quyết quyết cương quyết của tôi. Mấy ngày sau đó, má tôi đi chợ mua thức ăn để làm bữa cơm tiễn đưa tôi. Hôm ấy có đủ mặt chị em trong nhà, nhưng nhiều tiếng cười, tiếng giỡn của mọi người. Hôm tôi chia tay với mọi người, con chó của Hải Vân bỗng chu lên khiến ai cũng ngạc nhiên. Về đến Cần Thơ, tôi đã gặp liền sự may mắn vì được đại úy Chánh trả lời làm việc ở phòng 5. Sợ ông đổi ý, sáng ngày hôm sau tôi đã đi làm liền. Nhưng tôi lại gặp khó khăn trong việc tìm ra chỗ ở. Má muốn tôi ở nhà chị Yên và chị Hồng Nga ở trên đường Ngô Quyền. Tôi không muốn ở đó vì tôi biết chị Hồng Nga là biệt cậu. Chị là con gái thứ ba của cậu Tư. Người yêu của chị là một anh cán bộ biệt cậu đã chết cách đây 5 năm. Chị không nghĩ đến chuyện chồng con nữa mà đã dằn hết cuộc đời cho ý thức. Trong gia đình tôi, chị em bà con rất thương yêu nhau. Chị Hồng Nga sẵn sàng cho tôi ở với chị. Các chị không từ bỏ đứa em nào, dù cho đứa đó không theo biệt cậu. Làm việc cho quốc gia, tình máu mủ trước sau như một. Chỉ có dì Bảy là người không tha thứ, không chấp nhận một đứa cháu nào từ chối phục vụ cho mặt trận. Hồi tôi còn nhỏ, chị đã dạy tôi thêu thùa, làm thủ công khi tôi học lớp nữ công Gia Chánh ở đường Đoàn Thị Điểm. Nhưng làm sao tôi có thể ở với chị được khi tôi làm việc cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, còn chị thì chống Mỹ cứu nước. Lúc còn đi học, Mai Bắc Kỳ và tôi bị bạn bè trong lớp đặt tên là trưởng ban lục lạc. Các thầy cô mới từ Sài Gòn hay các tỉnh khác đổi về muốn tìm nhà trọ đều phải nhờ hai đứa tôi. Ngay cả những sĩ quan lính tráng cũng vậy. Bây giờ trở về Cần Thơ, tôi tới ngay một nhà trọ ở gần sân bay. Mới đầu bà vợ không nhận cho tôi vào trọ, bà viện cớ chỉ cho mấy ông sĩ quan thuê mà thôi, nam nữ thọ thọ bất thân. Bà Năm suy nghĩ như thế, nhưng tôi hứa sẽ khóa cửa kỹ lưỡng, sẽ ngó trước nhìn sau trước khi vào phòng của tôi. Vả lại, tôi cũng chỉ là một đứa con nít, ai mà để ý. Con gái bà Năm nói: em ơi, em chưa biết hết mấy người đàn ông đó đâu. Cuối cùng chị thuyết phục ba má chị cho tôi ở, rồi biểu hết sức trông giùm tôi. Bà Năm, chủ nhà trọ, chạc ngoài 60, tướng cao ráo, có dáng đi phong lưu. Bà mang kiếng gọng đen, tóc muối tiêu. Tiếng cười của bà trong vắt và trẻ trung như tiếng cười của một người con gái. Bà ăn trầu, nhổ nước cốt trầu vào trong một cái ống nhỏ bằng đồng. Ông Năm hơi thấp hơn bà một chút, bà lớn hơn bà Năm khoảng 3 tuổi. Trông ông mạnh khỏe, tráng kiện. Mỗi bước đi của ông chắc nịch, đi như có một mục đích. Ông Năm hút thuốc liền tay. Lúc Mận sửa xe, ông để điếu thuốc ở gần, thỉnh thoảng ngưng tay kéo một hơi dài, rồi lại nheo mắt tận hưởng khói thuốc. Gia đình ông bà Năm ở trong một căn nhà do Tây làm, có gara sửa xe. Những căn cho thuê là nhà cao cảnh mới cất thêm ở phía sau. Dưới những căn nhà này có vườn rau, và sân sau có cả mấy chục sợi dây phơi quần áo. Bà Năm chỉ cho tôi nhà tắm của người trọ, nhưng Chị hai, con gái của bà thì kêu tôi đừng xài nhà tắm đó, mà xài nhà tắm của gia đình. Chị chỉ cho tôi chỗ giặt quần áo và cái bếp khổng lồ. Tôi có thể hình dung ra được cảnh tấp nập vào buổi chiều. Cái bếp đó làm cơm cho 20 người, gồm 14 dân ở trọ và 6 người của gia đình ông bà Năm ở chung. Với ông bà có vợ chồng và người con gái, người con rể và 2 đứa cháu ngoại. Bà Năm cho tôi ở căn phòng ngay đầu cầu thang. Bà cho biết không ai chịu ở phòng này vì người ta đi lên đi xuống đều như đi ngang qua đó. Bà đã nói như để an ủi tôi, phòng này là phòng chắc ăn nhất vì ở ngay phía ngoài, không ai dám chọc ghẹo con. Nhưng bà đâu có biết tôi tuy là con gái Cần Thơ mà cũng dữ như sư tử Hà Đông, ai mà dám chọc ghẹo tôi. Phòng tôi nhỏ xíu, vuông vắn chừng 4 thước, cửa sổ nhìn xuống vườn rau, giường nằm nhỏ như cái băng ca, thế nào chắc cũng có đêm tôi phải lọt xuống sàn nhà. Cái bàn viết chân cao chân thấp rung rinh, cái tủ để quần áo cao hơn đầu tôi nên tôi chỉ dùng 2 ngăn ở dưới cùng. Tôi miễn cưỡng nhận căn phòng này làm nhà. Tôi ngả lưng xuống chiếc băng ca rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, cho tới khi chị làm bếp gõ cửa cho hay đã đến giờ ăn cơm chiều. Tỉnh dậy trong khoảnh khắc tôi không biết mình đang ở đâu. Người Mỹ có một câu danh ngôn, "You can go home again." Câu này thật đúng cho hoàn cảnh của tôi lúc này. Tôi trở lại Cần Thơ trong buồn bã, trơ trụi vì bạn bè đã đi hết. Thằng Tiếng đi lính. Hai người em bà con của tôi là Hàn Quang Truyền và Hàn Quang Thoạt lên Sài Gòn làm việc cho nhà thương Cơ Đốc. Lê Thị Bạch Tuyết thì lấy chồng không quân và cũng đã lên Sài Gòn rồi. Cô giáo Thái Lan được đổi về Sài Gòn nên cả gia đình con Mai Bắc Kỳ cũng dọn đi luôn. Chị Thuận về làm dâu nhà Huỳnh Võ. Chị lấy Thanh, con trai thứ 5 của gia đình này. Bây giờ tôi phải kêu thằng nhỏ này bằng anh rể. Thế là thằng nhỏ lên chức, có phước lấy được chị tôi rất hiền lành, trung thủy. Chỉ có một điều là cộng sản luôn luôn có thành kiến với thành phần tư sản, nên dì bảy của tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Ngày đi lấy chồng, chị tôi không lên xe hoa và cũng không có bà con hai họ. Tôi rất buồn khi trở về Cần Thơ mới biết tin này, vì sau ngày vua quy, chị bị dì bảy ruồng bỏ. Chị Thảo của chị muốn gặp em thì lại phải lén lút dì bảy. Lúc mới về tôi cũng không biết chị ở đâu, còn chị Thảo, chị của chị Thuận thì lại quyết tâm nối gót người cha, đem hết tuổi trẻ dâng hiến cho cách mạng. Hồi còn đi học, tôi nuôi mộng trở thành một tráng sĩ hoặc một nhà văn, còn mong ước của chị Thuận thì lại rất khiêm nhường và giản dị. Chị chỉ muốn được làm một người vợ hiền, một người mẹ hết lòng vì con. Hồi còn đi học, chị hay dằn ủi những cái áo cưới màu hồng, màu đỏ trong tiệm may của má. Rồi chị ước mơ có một ngày đám cưới của chị, má tôi sẽ là người may áo cưới. Thế nhưng rồi Việt Cộng đã làm tan vỡ mộng ước của người con gái mồ côi cả cha lẫn mẹ này. Trong căn phòng nhỏ xíu yên lặng, tôi nghe thấy tiếng con thằn lằn chặt lưỡi. Tôi ghét thằn lằn cũng vì cái tiếng chặt lưỡi kêu than buồn đứt ruột của nó, lại thêm những cục cứt tí tẹo đen rơi vung vãi trên giường. Tôi lấy sợi dây thun bắn lên trần nhà, con thằn lằn rớt xuống đất một cái đột. Tôi không dám nhìn kỹ nó, chỉ lấy miếng giấy túm nó liệng ra khỏi cửa sổ. Chiều thứ 6, nằm một mình ở đây, tôi nhớ Sài Gòn, tôi nhớ gia đình. Nhà tôi ở trên lầu, cạnh rạp hát Kim Châu trên đường Nguyễn Văn Sâm. Giờ này chắc má và Minh Tâm đang ra đứng ngoài ban công nhìn xuống đường, xem người đi coi hát qua lại dập dìu. Từ ngày ba tôi đi tập kết, má tôi khép mình, không tiệc cưới không đi coi hát. Má, chỉ ở nhà chờ ba về. Nên khi ở Sài Gòn, má tôi hay đứng ngoài ban công nhìn người đi kẻ lại. Thế là má tôi cũng đã đủ vui rồi. Chắc giờ này, hai chị của tôi đi chơi với bạn trai. Tôi không biết Hòa Bình đang làm gì, nhưng tôi biết Hải Vân thì đang tập tạ. Tôi biết em lúc nào cũng mơ ước hai việc, học giỏi và có một thân hình tráng kiện. Nhà không nhiều tiền nhưng Hải Vân được đi học nhu đạo, được đi học vẽ. Vào buổi chiều thứ sáu, quặn hiu này, tôi cũng nhớ đến ba và anh Khôi. Nhưng tôi không hình dung ra được cái thế giới xa vời sâu thẳm đó. Chúng tôi không những cắt nhau vì con sông Bến Hải, mà còn khác biệt cả về tư tưởng lẫn đời sống. Có một điều tôi biết rõ về ba tôi. Ông là một người yêu nước thương nòi và lãng mạn. Lòng thủy chung của ông đối với má tôi không thua lòng chung thủy của ông đối với Hồ Chí Minh. Ba tôi chưa bao giờ ra lệnh hay khuyên nhủ con cái làm một điều gì, nhưng ông lúc nào cũng nêu gương sáng của một người đàn ông yêu nước. Ông quyến rũ không biết bao nhiêu là thanh thiếu niên đi vào con đường xã hội chủ nghĩa. Có lần tôi đến thăm bác Chín của tôi, người anh cùng cha các mẹ của ba tôi. Trên giường bệnh, bác Chín cho tôi biết con nhà họ Đặng của chúng tôi ai cũng yêu quê hương xứ sở, tha thiết với gia đình. Anh em nhà họ Đặng khăng khít yêu thương lẫn nhau. Bác cũng cho rằng bác yêu và quý người em Việt Minh của bác lắm. Tuy nhiên, bác không chấp nhận sự lựa chọn của người em yêu quý này khi người em của bác đi theo Cộng sản. Và bác nắm lấy tay tôi khuyên nhủ: bác không biết con theo bên nào, nhưng con phải để tình phụ tử lên trên hết. Có như vậy, con mới nhận thức được sự khác biệt rắc rối trong gia tộc mình. Một buổi trưa thứ bảy, năm tháng sau ngày đến ở trọ nhà ông bà Năm, tôi ra sân sau phơi quần áo, bất ngờ thấy bà Năm nằm bất tỉnh dưới đất. Lúc đó ông Năm đang đi vắng. Chị Từ nấu ăn, vừa mới ra chợ tham tướng. Vì là ngày thứ bảy nhà vắng vẻ, các ông sĩ quan ở trọ đều về Sài Gòn thăm gia đình, chỉ còn lại bà Năm và tôi. Có muốn kêu cứu cũng chẳng biết là sẽ phải kêu cứu ai. Tôi đành luồn tay ôm lấy bà bồng thẳng ra đường. Rất may là ở bên đường dưới bóng cây sơ ri có một ông già ngồi ngủ ở bên chiếc xe lôi. Đến lúc đó tôi bỗng thấm mệt và mỏi tay, đành phải đặt bà Năm xuống rồi kêu xe lôi in ỏi. Ông già lái xe lôi ôm tỉnh giấc vội chạy về phía chúng tôi. Ông giúp tôi bồng bà Năm lên xe. Bà Năm bị đứt gân máu, kết quả là bà bị bán thân bất toại và cấm khẩu. Không có bà quản lý, ông Năm quyết định đóng cửa nhà trọ. Nhưng ông và con của ông vẫn muốn tôi ở lại. Họ coi tôi như là một ân nhân của gia đình, nên không nhận tiền cơm tháng cũng như tiền trọ. Tôi cảm thấy áy náy không yên. Về phòng tôi ngồi suy nghĩ miên man, chợt nhớ đến má tôi. Tính đặc biệt của má là không làm phiền hay nhờ vả ai, người thích tự lập và rất sòng phẳng. Nếu má tôi mà biết tôi ăn và ở nhà ông bà Năm mà không trả tiền, bà sẽ không bằng lòng. Tôi xuống nhà gặp ông Năm để cảm ơn lời đề nghị của ông. Tạm thời tôi vẫn ở đó chờ tìm một nơi ở trọ khác. Mỗi lần đi làm về tôi đều vào thăm bà Năm. Tôi có cảm tưởng là bà vẫn chờ. Tôi thầm tự hỏi không biết là bà chờ đợi cái gì. Chờ đợi một phép lạ để làm cho cơ thể bà phục hồi lại như xưa, hay là bà chờ đợi tử thần đưa bà đi để bà thoát khỏi cái kiếp tàn phế buồn tủi. Đôi lúc tôi lại tự hỏi, nếu trưa hôm thứ bảy ấy mà tôi không ra sân phơi quần áo thì biết đâu chừng bà Năm sẽ chết. Cuộc đời của một con người mong manh quá. Bà đã gục ngã khi không có một người ruột thịt nào ở bên cạnh. Rồi tôi nghĩ đến má tôi, người mẹ đã lớn tuổi đau ốm bất thường, Tôi nhớ đến cái đêm mà má tôi phải đi vào nhà thương Cần Thơ, bất cứ lúc nào má cũng có thể bị lạ. Rồi chị tôi không có nhà, em tôi đi học, thì lấy ai mà lo cho má đây? Những cái rủi ấy đã làm cho tôi lo sợ. Thế là tôi quyết định trở về sống bên má. Hôm sau, tôi cho phòng Năm biết trước một tháng là tôi sẽ lên Sài Gòn. Tôi nói với ông Năm biết tại sao tôi phải về Sài Gòn. Ông Năm cảm thông mà nói: con đi thì ông nhớ, con về ở với má con cũng là phải. Rồi tới ngày tôi thu xếp để trở về Sài Gòn ở với gia đình, một buổi tối tôi bỗng có linh cảm rằng tôi sẽ không bao giờ trở lại Cần Thơ nữa. Tôi không giải thích được tại sao tôi lại có linh cảm như vậy. Nếu không trở lại Cần Thơ, chắc tôi cũng vĩnh viễn phải xa Bang Thật. Suốt đêm hôm đó tôi nằm trằn trọc, bồi hồi nghĩ tới mảnh vườn của ông bà ngoại. Tôi phải về Bang Thật một lần nữa trước khi lên Sài Gòn ở với gia đình. Rồi mai này xa cách nghìn trùng, ít ra tôi cũng còn giữ được những kỷ niệm ấm áp của quê cha đất tổ trong tâm hồn. Tôi phải về thăm má, thăm mả của ông bà ngoại, của cậu Năm Sắt, của cậu Út Thế. Sẽ phải leo lên cây ổi gần mả của bà Mười một lần nữa để coi còn bị ma chó cắn không. Lần nào treo lên cây ổi đó cũng bị ma chó cắn bầm hai cái đùi cả trăm lần như vậy. Tôi không sợ cộng sản có thể bắt hồn tôi được, nhưng tôi lại tin là có ma chó cắn chân tôi. Sau khi chia tay với các nhân viên phòng Năm, tôi lên đường đi Bang Thật bằng xe đò. Đến bót 18 tôi xuống xe. Cảnh quen thuộc đầu tiên mà tôi gặp là cây cầu ván. Dân vô chợ Bang Thật, cái cây cầu quen thuộc trong trí nhớ. Hồi nhỏ cứ mỗi lần về thăm bà ngoại, chị em chúng tôi đều chơi trò của tôi. Tôi bắt chị Thuận hay chị Thảo lấy khăn bịt mắt tôi lại mỗi khi bước chân lên cầu. Hai chị nắm lấy tay tôi dẫn đi trong chợ. Tôi nghe được những tiếng nói, mùi thơm quen thuộc. Trong chợ có ba tiệm hàng xén, nhưng tiệm của ông Sáu Ẻm có mùi đường the nồng nặc, có mùi cá mặn nghe mà chảy nước miếng. Hai tiệm kia thì cá mặn ở phía trong, đi ngang không nghe mùi cá. Chị Thảo dẫn tôi tới một ngôi nhà mà tôi đã nhận ra ngay. Vì sợ vô vách, tôi liền đụng mấy lỗ mắt cáo. Đó là nhà Việt, nơi cậu Hai Chứ làm xã trưởng. Chị Thảo bắt tôi mở khăn ra, rồi cả đám con nít vào nhà Việt chào cậu Hai. Tôi ghé qua tiệm ông Sáu Ẻm mua ngoái đường cát cho dì Bảy. Có mấy người trong tiệm đã nhận ra tôi là con gái cô Tám Phàm, cũng đon đả hỏi thăm sức khỏe của má tôi. Ông Sáu Ẻm chờ khách hàng ra khỏi tiệm rồi hạ giọng nói nhỏ: có tin tức gì của ba cháu không? Câu trả lời của tôi đã làm cho ông châu mày thất vọng. Khi vừa bước ra khỏi chợ Bang Thật, tôi có cảm tưởng như một nửa khung trời vừa sụp đổ trước tôi. Cây cầu ván bắc từ chợ qua đồn 18 không còn nữa. Bây giờ chỉ còn cây cầu khỉ lắc lơ với ba khúc tre nối đuôi nhau làm tay vịn. Cái đồn kiên cố đã bị sụp đổ tan tành, không còn người lính gác cầu các chợ như trước kia. Tôi nín thở đi qua cây cầu khỉ bên dưới nước ròng, nên tôi đã thấy được bóng tôi vừa đi vừa sợ té xuống sình. Hai bên đường trước kia cây cối xanh tươi, bây giờ cây khô trụi lá và có màu vàng. Chiến tranh đã lan rộng đi khắp nước, nhưng có bao giờ thành phố biết được chiến tranh đã tàn phá xóm làng của mình như thế nào đâu. Trời ơi, Bang Thật trông điêu tàn khiến lòng tôi tan nát. Còn đâu những vườn trái cây xanh mướt ngọt ngào. Bang Thật một thời thơ ấu nay còn đâu.